Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, trong khuôn khổ hoạt động của mạng lưới cơ sở đào tạo luật Việt Nam, sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ, diễn ra hội thảo khoa học nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay. Với sự tham gia của các diễn giả đến từ các trường đại học luật trong cả nước, tham luận từ các diễn giả tham gia hội thảo đã phân tích và đưa ra nhận định. Hiện nay, việc phát triển nâng cao chất lượng giảng viên, xây dựng chương trình đào tạo hợp tác quốc tế, điều kiện cơ sở vật chất, chảy máu nhân sự từ công sang tư đã khiến cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành luật gặp khó khăn. Theo các chuyên gia, giảng dạy nghiên cứu khoa học và hành nghề là ba nhiệm vụ mà một giảng viên luật cần phải đảm bảo. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo luật phần lớn chú trọng nhiều vào hoạt động giảng dạy. Tối qua tại thành phố Cần Thơ diễn ra Ngày hội Pháp ngữ Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23. Đây là hoạt động nhằm tôn vinh và khuyến khích phát triển phong trào dạy và học tiếng Pháp, đồng thời thúc đẩy hợp tác pháp ngữ trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, góp phần thực hiện chiến lược hợp tác phát triển toàn diện giữa chính phủ Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng pháp ngữ. Ngày hội do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Pháp thành phố Cần Thơ phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức nhằm chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 và kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Pháp 12 tháng 4 năm 1973, 12 tháng 4 năm 2023. Có hơn 700 đại biểu cùng tham gia sự kiện. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đã có những tín hiệu khởi sắc, đạt gần 1.200 tỷ đồng trong số 6.900 tỷ đồng trên 17% kế hoạch. Có được kết quả này do công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục, trình duyệt và bố trí vốn được triển khai xúc tiến nhanh ngay từ cuối năm trước. Trong đó, giải ngân của các đơn vị quận huyện đạt khá cao 23% chỉ tiêu giao. Nhiều khoản giải ngân vốn cho các dự án cũng có được sự chuyển biến tích cực như nguồn tiền sử dụng đất đai, nguồn vốn trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn vốn sổ số kiên thiết. Vietjet Air chính thức khai thác đường bay từ thành phố Cần Thơ đi tỉnh Quảng Ninh, chuyến bay đầu tiên vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Hiện tại, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và Vân Đồn đều đã được xây dựng đạt quy mô sân bay cấp 4A, công suất thiết kế 3 triệu hành khách một năm. Nhưng đến nay, cả hai cảng chỉ mới khai thác dưới 50% công suất thiết kế nên vẫn còn nhiều dư địa, tiềm năng để nâng cao sản lượng khai thác, mở thêm các chuyến bay nội địa và quốc tế. Hiện tại chưa có đường bay đi đến giữa hai địa phương. Với quyết tâm khởi công dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng vào cuối tháng 6 năm 2023, các huyện trong thành phố Cần Thơ có dự án đi qua đã tăng tốc cho việc giải phóng mặt bằng, cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc thu hồi đất, bồi hoàn, giải tỏa và bố trí tái định cư cho các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng. Theo đó, dự án thành phần hai đoạn đi qua thành phố Cần Thơ có chiều dài 37 km, đi qua ba huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ và Thới Lai, với diện tích đất thu hồi hơn 237 ha. Trên 900 hộ dân bị ảnh hưởng có nhu cầu tái định cư cho dự án này, khoảng 239 nền. Sau 2 tuần đầu tháng 3 ra quân thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn trong toàn thành phố, lực lượng chức năng đã xử phạt với số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ thành phố và các quận huyện đã tổ chức kiểm tra gần 2.000 người điều khiển xe về nồng độ cồn, qua đó phát hiện và lập biên bản xử lý hành chính với số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng, kết hợp tạm giữ gần 250 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng đối với tất cả các trường hợp điều khiển xe mô tô, ô tô uống rượu bia. Công đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức ra mắt mô hình mỗi công đoàn viên là một tuyên truyền viên giỏi trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, mỗi công đoàn viên cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được giao nhiệm vụ tuyên truyền vận động người thân và khu phố của mình thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, trang bị mỗi hộ một bình chữa cháy và tham dự các khóa tập huấn về phòng cháy chữa cháy do quận huyện tổ chức, đồng thời tham gia các mô hình về phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư như tổ 12/1, tổ liên gia về phòng cháy chữa cháy. Sở Y tế thành phố Cần Thơ vừa yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, các đơn vị y tế trên toàn địa bàn tăng cường giám sát chặt chẽ các ca bệnh viêm phổi nặng do virus. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Cần Thơ được yêu cầu tập trung giám sát phát hiện trường hợp viêm phổi nặng do virus tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh đi đến ở từ vùng có dịch cúm gia cầm AH5N1, tăng cường công tác kiểm dịch, giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Theo Tổng cục Thống kê, với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu chào đời. Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2022, dân số Việt Nam đã đạt 99 triệu 200 ngàn người, Với tốc độ tăng dân số trung bình những năm gần đây, dự báo trung tuần tháng 4 Việt Nam sẽ chính thức trở thành một trong 15 quốc gia trên thế giới và một trong 3 quốc gia khu vực Đông Nam Á có quy mô 100 triệu người. 50 chiến sĩ cảnh sát giao thông đủ điều kiện nghiệp vụ vừa được Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an bàn giao tới Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm đang bị quá tải. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác đăng kiểm, 167 cán bộ chiến sĩ đăng kiểm của ngành công an sẽ tham gia hoạt động kiểm định các phương tiện vận tải tại các trung tâm đăng kiểm cả nước. Lực lượng công an cũng sẵn sàng các dây chuyền đăng kiểm để hỗ trợ các địa phương. Sáng nay 12 tháng 3, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1984-1988 đã tổ chức lễ dâng hương cầu siêu thả hoa đăng để tưởng niệm 64 liệt sĩ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Tại buổi lễ, mô hình tàu HQ-604 được các cựu chiến binh Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng mô phỏng đặt bên cạnh bia tưởng niệm, nhắc nhớ về hình ảnh con tàu mang theo 64 liệt sĩ chìm xuống đáy biển khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép bãi đá Gạc Ma vào sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988. Rạng sáng nay 12 tháng 3 theo giờ địa phương, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở một tòa nhà 16 tầng tại thành phố cảng Karachi của Pakistan. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hỏa đã có thể kiểm soát đám cháy. Tòa nhà 16 tầng bị cháy nằm trên phố Sara e Faisan, một trong những tuyến phố chính của thành phố Karachi. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một biển quảng cáo trên tầng cao nhất của tòa nhà, sau đó lan ra các văn phòng khác của tòa nhà. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed và cơ quan bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ đang nghiên cứu khả năng thành lập một quỹ cho phép các nhà quản lý có thêm công cụ để đảm bảo cho những khoản tiền gửi ngân hàng gặp vấn đề sau khi xảy ra vụ sụp đổ mới đây của SVB, ngân hàng lớn thứ 16 của Mỹ. Các ngân hàng về việc đưa ra một công cụ đặc biệt mới để trấn an người gửi tiền và giúp kiềm chế bất kỳ tình trạng hoảng loạn nào có thể xảy ra nếu như một ngân hàng sụp đổ. Tên lửa in 3D đầu tiên trên thế giới vẫn chưa thể rời bệ phóng như kế hoạch sau vài lần thử do gặp vấn đề về động cơ giảm suất. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, hãng khởi nghiệp Relativity Space có trụ sở tại California, Mỹ chưa thể thực hiện quá được tham vọng về một tên lửa 3D đầu tiên được phóng vào không gian với ít chi phí hơn. Vào tháng tới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xuất bản cuốn sách thứ hai sau khi rời Nhà Trắng, hé lộ hơn 150 bức thư được viết trong hơn 40 năm qua, trao đổi với cựu Tổng thống này với nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, các cựu Tổng thống Mỹ hay người dẫn chương trình Oprah Winfrey. Cuốn sách có tiêu đề Letter to Trump do nhà xuất bản Winning Team in ấn và phát hành dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 25 tháng 4. Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 146 đã chính thức khai mạc cho tối qua 11 tháng 3 tại thủ đô Manama của Bahrain. Với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đến từ gần 140 quốc gia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn tham dự lễ khai mạc. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.